Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về thông báo của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa về việc cử hành năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Cho nhau như Thiên Chúa Ngài luôn thứ tha, hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt, hãy sống cho tha nhân, cho tình người mãi mãi thắm nồng. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoằn mặt đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tất cả chúng ta đều biết hiện trạng sự ác xảy ra trên thế giới. Chúng ta chỉ cần dở một tờ báo, nghe đài phát thanh, xem truyền hình, hay nhấn một cái click chuột trên Internet, chúng ta thấy cái ác có thể xảy ra cho bất kỳ ai, thậm chí còn tước mất sự sống của họ. Hành động xấu xa nhất nơi con người là đáp trả điều tốt lành bằng hành vi gian ác. Việc Đức Giêsu bị đóng đinh hay những người dân bị oan khiên do lòng tham lợi lộc của kẻ có tiền và âm mưu thấp hèn của những kẻ có quyền là những ví dụ về hành vi tàn ác đó. Cuộc sống của ai đó bị thay đổi hoàn toàn và mãi mãi bởi những hành vi gian ác và vô trách nhiệm của người khác. Đức Giêsu biết rõ khía cạnh đen tối này nơi con người. Ngài đến trần gian để gánh lấy đau khổ của con người và chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì điều đó. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắm đến những người xấu xa tìm cách làm hại người khác. Ngài nói đến những người tham lam đang âm mưu đưa ai đó ra tòa để lấy áo của họ, tức là tài sản do mồ hôi nước mắt mà có, là phương tiện sinh sống của cả gia đình, là những gì thiêng liêng mà tổ tiên để lại. Mối quan tâm thực sự của Đức Giêsu là Ngài sợ các môn đệ sẽ phản ứng theo cách ăn miếng trả miếng khi quyền lợi chính đáng của họ bị ảnh hưởng. Ngài kêu gọi các môn đệ của mình đừng lấy oán báo oán, nghĩa là không đáp lại cái ác bằng một điều ác khác, nhưng chấm dứt oan oan tương báo bằng một con tim rộng lượng, bằng cách lấy ơn đền oán để biến đổi lòng người gian ác. Thánh Phaolô cũng nói như vậy trong thư Roma: đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Tính bổn thiện nơi con người là để vượt lên trên cái ác bằng những việc tốt lành. Tính bổn thiện này nơi con người phản ánh bản tính thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là con đường của Đức Giêsu. Ngài đã không để cho cái ác chi phối mình. Ngài vượt lên trên cái ác bằng những việc tốt lành. Ngài đã tha thứ và cầu nguyện cho những người âm mưu, bắt bớ, tra tấn và đóng đinh Ngài. Chính vào lúc Ngài bị người đời chối bỏ kịch liệt nhất, thì cũng là lúc Ngài mặc khải tình yêu của mình trọn vẹn nhất. Ngài đã sống và đã chết để cho thấy sự thiện hảo cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Và vì thế, chỉ có thể chiến thắng cái ác bằng những điều thiện hảo. Thật không dễ dàng chút nào để luôn giữ mình tốt lành trước bao việc gian ác đang diễn ra, để vẫn yêu thương khi đối diện với thù địch, để luôn trung tín khi bị phản bội, để kiến tạo hòa bình khi đối phó với bạo lực. Tuy nhiên, đó vẫn là con đường của Đức Giêsu để tiêu diệt tận gốc rễ của cái ác. Chắc chắn, chúng ta không thể sống theo con đường này chỉ dựa vào sức riêng của mình. Chúng ta cần sức mạnh, nguồn lực và thần khí của Thiên Chúa, bởi vì cách sống vị tha như vậy là kết quả của việc Thánh Thần Thiên Chúa đang hoạt động trong mỗi hành vi của chúng ta. Thiên Chúa luôn ban ơn cho chúng ta, và nếu chúng ta biết dựa vào ân sủng của Người, chúng ta vẫn có thể giữ cho mình luôn được tốt lành và vượt thắng cái ác bằng sự tốt lành của mình. Lạy Chúa Giêsu, không chống cự kẻ ác và chấp nhận chịu thiệt thòi quả là bài học khó nuốt đối với chúng con. Nó đi ngược lại với tất cả những logic của con người. Chính Chúa đã không chống lại những người đã đóng đinh Chúa trên thập giá và chấp nhận hy sinh mạng sống để cho chúng con thấy khi sự ác lên đến đỉnh điểm thì tình yêu của Chúa cũng lên tới tột cùng. Xin ban ơn trợ giúp thật nhiều cho chúng con, để chúng con có thể nuốt trôi bài học này. Amen.
Nếu con tin khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen, không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông, cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Không có lỗi, ai là không có tội, khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi cho. Ta cần lớn tha thứ nên tin trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Không có lỗi,
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Giáo phận Thái Bình. Giáo phận Thái Bình khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Hòa chung bầu khí cả giáo hội mừng kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam được tôn phong lên hàng hiển thánh. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chăn Giáo phận Thái Bình và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận đã long trọng cử hành đại lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tiên Chủ. Trước đó, trong buổi chiều ngày 14 tháng 6, Đức Cha Phêrô đã gặp gỡ Cộng đoàn Dân Chúa, cách riêng các bạn trẻ trong giáo phận để hun đúc cho mọi thành phần Dân Chúa tinh thần yêu mến các thánh tử đạo quê hương Thái Bình, Hưng Yên. Trong thánh lễ ban chiều, Đức Cha Phêrô đã mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa cùng với giáo phận hướng về đại lễ kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam với tấm lòng tri ân, tôn kính, bắt chước nhân đức sống chứng nhân của các ngài. Cùng với tâm tình đó, trong đêm diễn nguyện sau thánh lễ, Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện tại giáo xứ Tiên Chu đã được tham gia vào chương trình hoan ca đặc sắc với những phút giây nhìn lại quá khứ hào hùng của các thánh tử đạo quê hương giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đấng mà các vị anh hùng tử đạo luôn kính tìm. Trong bài phỏng vấn Đức Cha Giáo phận về chương trình năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam giáo phận Thái Bình, năm thánh được khai mạc tại giáo xứ Tiên Chu trong ngày 14-15 tháng 6 và bế mạc trong đại lễ mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Thái Bình, Hưng Yên sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 33 thường niên ngày 18 tháng 11 năm 2018, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam tại đền thánh tử đạo Đồng Phú. Trong năm thánh này, Cộng đoàn Dân Chúa trong các giáo xứ sẽ linh động các sáng kiến để tổ chức thi đua học hỏi để hun đúc tinh thần yêu mến và noi gương các thánh tử đạo quê hương Thái Bình, Hưng Yên cho Cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi. Các hoạt động sẽ không nhắm tới hình thức bên ngoài, nhưng là những việc làm thực tiễn để thay đổi đời sống và thực sự trở nên ánh sáng và mũi men dành cho người khác theo gương những người con ưu tú của giáo phận. Tại Thánh đường Giáo xứ Tiên Chu hôm 15 tháng 6 vừa qua, cùng với quý cha và hàng ngàn tín hữu, Đức Cha Phêrô đã long trọng dâng thánh lễ khai mạc năm thánh, mừng kính các thánh tử đạo giáo phận Thái Bình. Trước khi bước vào thánh lễ tạ ơn, mừng kính các thánh tử đạo, Cộng đoàn Dân Chúa đã có cuộc rước cung nghinh từ các thánh tử đạo quê hương Thái Bình và Hưng Yên. Ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện trong thánh lễ khai mạc năm thánh, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ với Cộng đoàn cùng suy gẫm về những mong muốn đòi hỏi của các thánh tử đạo tổ tiên nơi mỗi người tín hữu. Đức Cha nói, các thánh tử đạo không mong con cháu các ngài xây dựng những đền thánh to lớn, nhưng là xây dựng đền thánh nơi tâm hồn mỗi người bằng chính đời sống thánh thiện và trở nên chứng tá cho Chúa. Cách riêng đối với những người trẻ, Đức Cha Phêrô mong muốn các bạn bày tỏ niềm thành kính, biết ơn, tiếp nối sứ mạng của các thánh tử đạo tổ tiên. Sứ mạng ấy là đem sự cứu rỗi của Chúa Cha đến cho nhân loại, cách riêng hơn 3 triệu người trong hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Đức Cha Phêrô cũng dành những lời nhắn nhủ căn dặn các linh mục, tu sĩ và chúng sinh trong giáo phận về lòng cảm mến, tri ân các thánh tử đạo. Chính nhờ máu thánh của các thánh đổ ra làm phát sinh các tín hữu, xây dựng giáo phận, giáo xứ và giáo họ. Chính vì lẽ đó, Đức Cha Phêrô mời gọi hàng giáo sĩ, tu sĩ, dẫn thân tiếp bước các vị anh hùng tổ tiên không chỉ trong việc chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn, mà còn phải nhiệt tình, hăng say ra đi truyền giáo, đem ơn cứu độ của Chúa đến với muôn dân. Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse Phạm Văn Thiệt, đại diện Đức Giám mục miền Hưng Yên, đã nói lên tâm tình của Cộng đoàn Dân Chúa với tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa, đấng toàn năng, tri ân các vị thánh tử đạo quê hương Thái Bình, Hưng Yên, và cảm ơn Đức Cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn. Cũng trong thánh lễ này, Đức Cha Phêrô đã ban phép lành trọng thể cùng với ơn toàn xá dành cho các tín hữu đủ điều kiện lãnh nhận khi tham dự thánh lễ này. Đặc biệt trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, Cộng đoàn Dân Chúa tới hành hương tại Giáo xứ Tiên Chu và Giáo xứ Đền Thánh Đồng Phú đều được lãnh nhận ơn toàn xá. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ sinh sản tại Italia. Trong buổi tiếp kiến diễn đàn các hiệp hội các gia đình sáng hôm 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cổ võ việc sinh sản tại Italia. Trong vòng 8 năm qua, số sinh ra tại Italia bị giảm mất 100.000 hài nhi, và theo thống kê mới công bố, từ năm 2015 đến năm 2016, số trẻ sơ sinh lại giảm 12.000 em, và Italia ngày càng nhiều người già. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khi tiếp 150 đại biểu của tổ chức quy tụ hơn 500 hiệp hội các gia đình toàn nước Italia, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập diễn đàn này. Ngài tố giác sự kiện thế giới ngày nay thường bị cám dỗ và lèo lái theo những tiêu chuẩn cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ, đánh mất vẻ đẹp của những quan hệ bền vững và sự dấn thân đối với con người, lãnh nhận trách nhiệm đối với người khác và cảm thấy khó hiểu đối với các giá trị gia đình. Đức Thánh Cha khuyến khích diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Italia đạt tới mục tiêu mạnh mẽ, nâng đỡ các gia đình, đề cao giá trị của định chế này bằng những hoạt động không biết mệt mỏi, gây ý thức nơi dư luận quần chúng và qua sự đối thoại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đừng mệt mỏi trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng số sinh tại Italia bằng cách gây ý thức nơi các tổ chức và dư luận quần chúng về tầm quan trọng của việc đề ra các chính sách và các cơ cấu cởi mở hơn đối với hồng ân con cái. Sự sinh sản con cái là sự đầu tư lớn nhất cho đất nước và là điều kiện đầu tiên để đạt tới sự thịnh vượng trong tương lai. Thế mà nhiều khi, sự sinh sản con cái bị coi như một nguyên nhân làm cho gia đình trở nên nghèo đói. Sở dĩ như thế là vì các gia đình ít được nâng đỡ hoặc vì các dịch vụ trợ giúp không hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, những vấn đề trên đây cần được đối phó một cách cương quyết và trong tình bác ái, chứng tỏ rằng sự nhạy cảm mà anh chị em chứng tỏ đối với gia đình không thể bị gán cho nhãn hiệu tôn giáo, và do đó bị coi là thiên lệch. Trái lại, nó dựa trên phẩm giá con người và có thể được mọi người nhìn nhận và chia sẻ. Tin Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Thánh lễ khai mạc tuần tìm hiểu ơn gọi đi ra vùng ngoại biên tại Giáo phận Lạng Sơn. Chiều tối ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ tế thánh lễ khai mạc tuần tìm hiểu ơn gọi đi ra vùng ngoại biên của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse nói với các ứng sinh rằng, anh em phải có một ước muốn thực sự tích cực là trở nên người linh mục của Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Nhất thiết cần phải có sự phân định xem, đối với mình, linh mục là gì, mình muốn trở nên linh mục để làm gì. Mỗi anh em phải phân định và thanh tẩy ước muốn của mình, sao cho đúng với thánh ý của Thiên Chúa, đúng với bản chất của chức linh mục mà Chúa mời gọi. Tiếp tục bài chia sẻ, Đức Cha nói, giáo hội không ngừng cầu nguyện, xin Chúa ban tràn đầy thần khí cho hội thánh để xuất hiện những linh mục tốt lành mà thế giới đang cần. Là những mục tử sốt sắng phục vụ bàn thờ và hăng say rao giảng tin mừng. Linh mục là người đại diện của Chúa, phải sống như Chúa, nói về Chúa cho mọi người. Với ước muốn cháy bỏng, trở nên người linh mục như lòng Chúa mong ước và dân Chúa ước mong, anh em phải có sự phân định rõ ràng, không phải tìm kiếm một sự thăng tiến hay một địa vị và lối sống, nhưng chúng ta nguyện dâng hiến cuộc đời chúng ta để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong sứ mạng loan báo tin mừng. Để phù hợp cách riêng với giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, Đức Cha Giuse mời gọi, anh em hãy hun đúc cho mình lòng nhiệt thành cháy bỏng, loan báo tin mừng, nhất là đến với những người đơn sơ bé nhỏ, với tất cả sự quan tâm và chia sẻ. Hãy gắn bó mật thiết đời sống mình với Thiên Chúa. hãy tạo cho mình nếp sống liên đới với mọi người trong những tương quan tích cực và vì tin mừng. Chúa không hiện diện nơi những gì cao trọng lớn lao, nhưng chính trong những gì đơn sơ bé nhỏ như cơn gió nhẹ thoảng qua. Hãy lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa và giáo hội. Đáp lại lời mời gọi đi ra vùng ngoại biên, 16 bạn trẻ nhiều giáo phận trong cả nước đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng để tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi, cũng là ngày tuyển sinh ơn gọi linh mục tương lai của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Với thánh lễ khai mạc này, anh em chính thức bước vào những sinh hoạt của tuần tìm hiểu để trở nên những người môn đệ của Chúa trên cánh đồng truyền giáo nơi miền đất biên giới ngoại vi này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, khai thác bóc lột phụ nữ là tội chống lại Thiên Chúa. Đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, khi suy tư về đoạn tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại những lời của Chúa Giêsu: bất cứ ai nhìn vào một người đàn bà và có tà ý là đã phạm tội tà dâm, và bất cứ ai ruồng rẫy vợ mình thì đẩy vợ mình đến chỗ ngoại tình. Đức Thánh Cha nói, các phụ nữ là điều mà tất cả người nam còn thiếu để có thể là hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ, triệt để thay đổi lịch sử, bởi vì cho đến lúc đó, người phụ nữ thuộc hạng hai trong xã hội, hoặc nói cách hoa mỹ thì họ là nô lệ, thậm chí không được hưởng tự do hoàn toàn. Giáo lý của Chúa Giêsu về phụ nữ thay đổi lịch sử, phụ nữ trước Chúa Giêsu và người phụ nữ sau Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mang lại phẩm giá cho phụ nữ và đặt họ ở cùng một cấp bậc với người nam, bởi vì lời đầu tiên của đấng tạo hóa là cả hai đều là hình ảnh và giống Thiên Chúa, cả hai người nam và nữ. Không phải người nam trước rồi sau đó người phụ nữ thấp hơn một chút. Và người nam không có người nữ bên cạnh, cả như là một người mẹ, như một người chị, như một cô dâu, như một người bạn, như một người đồng nghiệp. Người đàn ông một mình thì không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhìn vào thực tế hôm nay, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, trên các chương trình truyền hình, các báo chí, người ta xem phụ nữ như đồ giải trí, đồ vật, giống như trong siêu thị. Người phụ nữ trở thành đồ vật, bị khinh thị. Không cần đi xa mới thấy điều đó, nó xảy ra ngay ở đây, nơi chúng ta đang sống, trong các công sở, xí nghiệp. Các phụ nữ là đối tượng của triết lý tiêu xài và quăng bỏ, giống như rác rưởi. Đây là một tội chống lại Thiên Chúa là đấng sáng tạo khi loại bỏ người phụ nữ, bởi vì không có phụ nữ, chúng ta, những người nam, không thể là hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đã muốn có một người mẹ, đã có nhiều phụ nữ làm bạn đi theo để giúp người trong sứ vụ và nâng đỡ người. Người đã tìm thấy nhiều phụ nữ bị coi thường, bị gạt ra ngoài, bị loại bỏ, mà người đã nâng đỡ với sự dịu dàng và phục hồi phẩm giá của họ. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thông báo của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa về việc cử hành năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thông báo của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, về năm thánh mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Toàn văn thông báo như sau. Bà Rịa, ngày 10 tháng 6 năm 2018, cử hành năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Kính gửi, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Bà Rịa. Anh chị em thân mến, ngày 19 tháng 6 năm 2018 tới đây, Hội Thánh Công giáo Việt Nam hân hoan kỷ niệm 30 năm sự kiện 117 vị tử đạo Việt Nam được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh những chứng nhân đức tin anh dũng, và qua các ngài, Hội Thánh Việt Nam đón nhận được những hoa trái thiêng liêng dồi dào. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin tòa ân giải tối cao, cho phép mở năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018. Trong năm thánh đặc biệt này, tôi mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận, sốt sắng cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, gia tăng hy sinh hãm mình và thực thi bác ái, đồng thời tích cực tham dự các cử hành năm thánh cấp giáo phận, cũng như tại các giáo xứ, giáo họ biệt lập, với chương trình như sau. 1. Thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam sẽ được cử hành lúc 9 giờ 30, ngày thứ Ba, 19 tháng 6 năm 2018, tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa, với sự tham dự của toàn thể các linh mục, tu sĩ và giáo dân. 2. Các thành phần dân Chúa sẽ hành hương viếng mộ các vị tử đạo Bà Rịa, nơi gợi nhắc cho chúng ta hào khí của các bậc tiền bối đã hy sinh mạng sống vì đức tin và thúc bách chúng ta là con cháu tiếp nối gương chứng nhân của các ngài. Tất cả các giáo xứ, giáo họ và các cộng đoàn dòng tu, các hội đoàn sẽ luân phiên hành hương theo lịch trình như sau. Hạt Bà Rịa trong tháng 7, hạt Bình Giã trong tháng 8, hạt Long Hương trong tháng 9, hạt Vũng Tàu trong tháng 10 và hạt Xuyên Mộc trong tháng 11. 3. Các giáo xứ, giáo họ và dòng tu có thể tổ chức các cuộc hành hương đến những địa điểm đã được Hội đồng Giám mục chỉ định. Đó là Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện thuộc giáo tỉnh Hà Nội, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang thuộc giáo tỉnh Huế, Trung tâm Hành Hương Ba Dòng Mỹ Tho thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. 4. Các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn dòng tu, các giới, các lớp giáo lý sẽ cùng học hỏi gương sống đức tin và chiêm ngắm chứng tá tử đạo với quyển sách Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam do Văn phòng Hội đồng Giám mục phổ biến trong dịp năm thánh. 5. Thánh lễ bế mạc năm thánh sẽ được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, lúc 9 giờ 30 Chúa Nhật kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2018. Trong năm thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc năm thánh, khi hành hương tại nhà thờ mộ các vị tử đạo Bà Rịa, hoặc các điểm hành hương của giáo tỉnh, với những điều kiện thông thường giáo hội đã quy định. Nguyện chúc anh chị em được tràn đầy ơn phúc, biết noi gương chứng nhân của các thánh tử đạo Việt Nam và các vị tử đạo Bà Rịa, để mỗi gia đình, mỗi tín hữu trong giáo phận chúng ta luôn ý thức góp phần tích cực dựng xây hội thánh và trung kiên làm chứng cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. Thân mến chào anh chị em. Ấn ký Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thông báo của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về năm thánh mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với các chủ đề Vinh tụng ca và tiếng Amen vĩ đại.
Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father. Forever and ever.
Kinh nguyện thánh thể đạt tới đỉnh điểm bằng lời tung hô đã được sử dụng trong thánh lễ ngay từ thế kỷ thứ hai, và cộng đoàn đáp lại bằng lời đáp thường được gọi là tiếng Amen vĩ đại hay đại Amen. Và đúng là như thế. Amen, chuyển ngữ từ tiếng Hebrew, khẳng định tính hữu hiệu của những điều đã được đọc và thường được sử dụng trong phụng vụ. Chẳng hạn, khi các thầy Lê Vi hát chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời, thì toàn dân hợp với lời chúc tụng này bằng cách hô lớn, Amen. Sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất, chương 16, câu 36. Khi đọc sách luật trong một nghi lễ trang trọng, ông Ezra kết thúc bằng lời chúc tụng Đức Chúa, và toàn dân đáp lại, Amen, Amen. Sách Nehemiah, chương 8, câu 6. Thánh Phaolô đã dùng từ này theo cách tương tự, Roma, chương 1, câu 25, Galat, chương 1, câu 5, và Ephesô, chương 3, câu 21, và ngay cả trong một số thư, Ngài còn kết thúc bằng từ Amen. Thư thứ nhất Côrintô chương 16 câu 24. Thư thứ nhất Thê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 28. Thư thứ hai Thê-sa-lô-ni-ca chương 3 câu 18. Đáng chú ý nhất là các thiên thần và các thánh trên trời tung hô Amen khi các vị hợp xướng ca tụng Thiên Chúa trong phụng vụ Thiên Quốc. Trong sách Khải Huyền, mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất đều ca tụng rằng, xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng, cùng danh dự, vinh quang và quyền năng, đến muôn thuở muôn đời. Đáp lại, các thiên thần thưa, Amen, y như các vị reo lên. Đúng thế, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Trong một cảnh khác, các thiên thần phủ phục thờ lạy trước ngai Thiên Chúa và ca ngợi rằng, Amen, xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Khải Huyền chương 7 câu 12, cũng như Khải Huyền chương 5 câu 14, chương 19 câu 4. Lời ca tụng này của các thiên thần và các thánh trên trời được vọng lại dưới trần gian trong một thánh lễ do linh mục chủ tế. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chính những lời này bắt nguồn từ sách Thánh, một phần trích từ thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 11 câu 36. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại, và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Thánh Phaolô cũng nói đến sự hiệp nhất của Thánh Linh, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4 câu 3. Ở đây, phụng vụ diễn tả bản chất tam vị của việc thờ phượng trong thánh lễ. Chúng ta ca tụng Chúa Cha toàn năng bằng cách tốt nhất là dâng cuộc sống chúng ta qua, cùng và trong Chúa Con, Đấng đã hoàn toàn hiến mình trên đồi Can Vê và trong sự hiệp nhất với thần khí người, Đấng cư ngụ trong chúng ta. Sau khi nghe linh mục chủ tế tung hô rằng, mọi danh dự và vinh quang là của Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời, chúng ta đáp lại giống như các thiên thần, hăm hở kết hiệp với lời ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta tung hô, Amen. Lời tung hô này không phải lời thưa Amen thông thường, nhưng trong đó, chúng ta hợp với các vĩ nhân trong lịch sử cứu độ, các thầy Lê-vi, với ông Ezra, với Thánh Phaolô và toàn thể các thiên thần và các thánh trên trời, với lời đồng thanh tán tụng không ngớt. Chẳng lạ gì mà Thánh Geronimo nói rằng, lời tung hô Amen này trong thánh lễ của các Kitô hữu sơ khai ở Roma vang dội trên thiên đàng như tiếng sét rền vang ngang trời. Học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được trích từ tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Suri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đã kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này với bài thứ nhất hôm nay có tựa đề Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Công thư Novo Millennio Ineunte bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc, năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình, rằng hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình cha bát ngát như biển lớn núi cao sông sâu một ngàn. Tình cha tha thiết như làn gió thơm hương em du tháng ngày, dù cho mưa nắng gió sương không sờn, tình cha vẫn mãi như anh trăng tròn sáng rực soi đường về đến bên mơ. Mộng riêng chôn dấu để đổi lấy xuân tươi cho bao con đời, dâng hiến trở thành bánh trao ban cho đi suốt đời. Một đời cha sống không cho riêng mình mà chỉ biết sống hy sinh phục vụ, dắt dìu muôn người về chốn phúc vinh. Cùng cha nhịp bước dẫu trời có bao dông đường lắm gai châu, về vùng đất mới ấm trái tim hồng chào tràn nhựa sông. Nhìn đều bên cha dẫu đời có gian nguy nào đáng lo chi, về vùng đất mới xây đắp tình người quê hương.
Trong một lần tham dự buổi chuyên đề viết về cha của các bạn trẻ, từ hàng ghế khán giả, tôi không khỏi xúc động khi lắng nghe biết bao tâm sự sâu lắng của những người con dành cho người cha kính yêu của mình. Đó là những lời tâm tình đầy lòng hiếu thảo, pha chút hờn trách đáng yêu của những người con. Có người cha sống trong cảnh quê nghèo, luôn vất vả sớm hôm, lo cho con từng bữa ăn. Bên cạnh đó, cũng có người cha bất thập toàn, đã phạm lỗi lầm làm tổn thương đến gia đình và những đứa con. Cũng có dòng tâm sự đẫm nước mắt của người con nhỏ, khi tiễn cha mình về bên kia thế giới, trong một chiều mưa buồn ra viết. Người con đã viết lên những ước nguyện, những lời yêu thương chưa kịp thổ lộ, để đến lúc cha khuất bóng mới cảm thấy tiếc nuối xót xa. Viết về cha hoàn toàn không có những lời ru ngọt ngào, đôi vòng tay ấm áp, những cánh cò ca dao đưa con vào giấc ngủ như khi viết về mẹ. Nhưng tình cha là tất cả sự kiên cường trước bão giông cuộc đời. Cha là ngọn Thái Sơn hùng vĩ đầy bao dung độ lượng. Con không thể so sánh tình cha với bất cứ thứ gì trên thế gian này. Tâm sự của những người con dành cho cha, dù ở góc độ nào, vẫn chất đầy cảm xúc chân thành, khiến người nghe như thấy lòng rưng rưng nghẹn ngào. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta còn có một người cha trên trời, đó là Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, luôn đau đáu hướng về những đứa con. Cha là đấng quan phòng kỳ diệu đã cho mặt trời mọc lên soi chiếu nhân gian, cho những cơn mưa về tưới mát ruộng đồng. Mỗi ngày, cha ban tặng manna làm no thỏa lòng người. Cha lắt đưa con về bên dòng suối mát, cho tận hưởng cuộc sống bình an. Cha nâng niu từng bước chân con, bảo vệ che chở khi con gặp nguy hiểm, xoa dịu chữa lành khi con bị thương tích. Dân tộc Israel được mệnh danh là con cưng của Thiên Chúa. Vậy mà đứa con ấy đã nhiều lần phản bội, khiến Thiên Chúa phải vất vả kiếm tìm. Người đã nhiều lần khuyên nhủ, răn đe và kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải của đoàn dân. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa không giới hạn, vì người rất mực hiền dịu và xót thương, chậm nổi giận và đầy ân sủng. Con người càng tội lỗi bao nhiêu, Thiên Chúa càng gia tăng lòng thương xót bấy nhiêu. Thiên Chúa không muốn để cho con người phải hư mất, nhưng đã tạo dựng để con người được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Trong tâm tình của một người con, chính Chúa Giêsu đã cất lên hai tiếng thân thưa trìu mến: Abba, Cha ơi. Chúa Giêsu luôn sống trong sự gắn kết gần gũi với Cha và luôn thi hành ý muốn của Cha. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao hiến tất cả để tôn vinh Cha và để cứu chuộc nhân loại. Trong niềm tin và tình yêu, chúng ta thật diễm phúc được gọi Thiên Chúa là Cha. Thế nhưng, có những lúc chúng ta đã bỏ Cha đi hoang, vậy mà Cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ và mở rộng vòng tay đón bước chân ta trở về. Lạy Thiên Chúa là Cha dịu hiền nhân ái, chúng con xin tôn vinh chúc tụng quyền năng Chúa. Xin ca ngợi tình thương và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng con. Đứng trước Thiên Chúa, loài người chúng con mãi mãi là một đứa trẻ bé bỏng, cần được Cha yêu thương chăm sóc. Xin cho chúng con trọn đời ở lại trong trái tim chất ngất yêu thương của Cha. Amen.
Tình Cha bát ngát như biển lớn núi cao sông sâu muôn ngàn, tình Cha tha thiết như làn gió thơm hương êm ru tháng ngày. Dù cho mưa nắng gió sương không sờn, tình Cha vẫn mãi như ánh trăng tròn sáng rực soi đường về đến bên. Riêng chôn dấu để đổi lấy xuân tươi cho bao con người, chọn đời dâng hiến trở thành bánh trao ban cho đi suốt đời. Một đời cha sống không cho riêng mình mà chỉ biết sống hy sinh phục vụ, dắt dìu muôn người về chôn phúc vinh. Cha nhi phương dẫu trời có bao dông đường lắm gai trơ, về vùng đất mới ấm trái tim hồng chào chan giữa sông, nhịp đều bên cha đâu để có gian nguy nào đáng lo chi, về vùng đất mới quê hương trời. Cùng cha nhịp bước, dẫu đời có bao dông đường lắm gai chờ. Về vùng đất mới, ấm trái tim hồng chào chan cơ sống. Nhịp đều bên cha, dẫu đời có gian nguy nào đáng lo chi. Đất mới xây đắp tình người quê hương nước trời, về vùng đất mới xây đắp tình người quê hương nước trời, về vùng đất mới xây đắp tình người quê.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.